Kính chào quý thính giả. Tiếp nối chương trình tối nay là tiết mục Sống Đạo. Trong chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài Tiền Công và Tặng Phẩm. Nhưng trước hết là ca khúc Người Chăn Hiền Lành qua tiếng hát Tố Uyên. Vừa rồi là tiếng hát Tố Uyên trong ca khúc Người Chăn Hiền Lành. Và bây giờ là bài Tiền Công và Tặng Phẩm. Tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng tặng phẩm của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, Chúa chúng ta. Hai hình ảnh tương phản được nêu lên trong câu Kinh Thánh này, đó là tiền công và tặng phẩm. Tiền công là thành quả do công sức đổ ra, nhưng tặng phẩm là điều được cho không. Tội là những điều con người làm trong tư tưởng, lời nói và hành động không đúng với mục tiêu thiên định. Tiền công của tội là sự chết, tương phản với tặng phẩm của Đức Chúa Trời là sự sống. Từ khi Adam là tổ phụ loài người sa ngã, bản chất công chính, thánh khiết, yêu thương của Đức Chúa Trời phú ban trong linh hồn con người đã bị bẻ cong, khiến cho con người không thể có cuộc sống vừa lòng Chúa. Con người phải lãnh hậu quả những sai phạm của mình như một thứ tiền công, dù không muốn cũng phải nhận. Thánh Phaolô cho biết, tiền công đó là sự chết, nghĩa là bị cắt đứt tương giao với Đức Chúa Trời. Hình ảnh tương phản thứ hai là chết và sống đời đời. Chết về phương diện thể xác là bị cắt đứt tương giao với mọi người, và với cả thế giới vật lý. Chết về phương diện tình cảm là cắt đứt liên lạc. Tình yêu đã chết, tình bạn đã chết. Trái ngược với chết là sống. Sự sống của thân xác và sự sống của linh hồn hay là sự sống đời đời. Chết về phương diện tâm linh hay linh hồn là bị cắt đứt với Đức Chúa Trời, và đây là cái chết trong nghĩa đích thực nhất. Cái chết này đã khởi sự từ đâu? Biến cố bi thảm đưa đến cái chết này đã được xảy ra như thế nào? Chúng ta có thể truy nguyên từ những trang sử đầu tiên trong lịch sử con người, ghi trong sách Sáng Thế Ký chương 2 và chương 3. Đức Chúa Trời tạo dựng Adam trong trắng toàn vẹn. Chúa cũng tạo lập vườn địa đàng Eden tuyệt đẹp đầy hoa thơm trái ngọt, để Adam sống tại đó với lời căn dặn. Ngươi được tự do ăn hoa quả các thứ cây trong vườn, nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến, vì một mai ngươi ăn chắc sẽ chết, theo sách Sáng Thế chương 2 câu 16-17. Chính lời căn dặn này đã giúp chúng ta có thể hiểu phần nào biến cố bi thảm xảy ra sau đó tại vườn Eden. Thấy Adam một mình sống trong vườn, Đức Chúa Trời bảo rằng loài người ở một mình không tốt, cho nên Ngài đã quyết định làm nên một người giúp đỡ giống như Adam, theo Sáng Thế Ký chương 2 câu 18. Đức Chúa Trời đã làm nên Eva bằng xương thịt Adam, đem đến cho Adam để làm vợ Adam. Cả hai sống hạnh phúc trong vườn địa đàng. Đức Chúa Trời thường xuyên ghé thăm để cả hai có thể vui hưởng mối tương giao thân thiết, sâu đậm với Ngài. Kinh Thánh không cho biết thời gian hạnh phúc này được bao lâu, nhưng biến cố kế tiếp được ghi lại là biến cố Adam và Eva sa ngã trước mưu cám dỗ của Satan. Satan là kẻ đối địch, kẻ chống Chúa, và mưu cám dỗ của nó là dụ cho Adam không vâng lời Chúa. Điều chúng ta cũng muốn nêu lên là tại sao Chúa lại trồng cây biết điều thiện và điều ác trong vườn, rồi cấm con người ăn. Câu trả lời khá đơn giản. Bài học căn bản Adam cần học để giữ mối tương giao với Đức Chúa Trời là bài học vâng lời. Lệnh cấm là phương tiện thiết yếu để Adam học bài học này. Không có lệnh cấm, sẽ không có cách nào để thử nghiệm thái độ vâng lời hay tùng phục của Adam. Khi không tùng phục, không vâng lời thì không còn tương giao, vì tất cả các mối tương giao đều là giao ước. Cả hai bên cam kết tuân giữ những điều khoản ngầm hoặc minh thị. Chỉ cần một bên không tuân giữ là tương giao đổ vỡ. Câu chuyện ghi trong Sáng Thế Ký chương 3 cho thấy con người đã sa ngã như thế nào. Trong các loài thú đồng Đức Chúa Trời đã làm nên, có con rắn là giống quỷ quệt hơn hết. Rắn nói cùng người nữ rằng, có phải Đức Chúa Trời phán dặn các ngươi không được ăn phép trái các cây trong vườn không? Người nữ đáp rằng, chúng ta được phép ăn trái các cây trong vườn. Song về cây mọc giữa vườn, Đức Chúa Trời có phán rằng, hai ngươi chẳng nên ăn đến và cũng chẳng nên đá động đến, e khi hai ngươi phải chết chăng? Rắn bèn nói với người nữ rằng, hai ngươi chẳng chết đâu. Nhưng Đức Chúa Trời biết rằng, hễ ngày nào hai ngươi ăn trái cây đó, mắt mình mở ra, sẽ như Đức Chúa Trời, biết điều thiện và điều ác. Người nữ thấy trái của cây đó bộ ăn ngon, lại đẹp mắt và quý vì để mở trí khôn, bèn hái ăn và trao cho chồng đứng gần mình. Chồng cũng ăn nữa. Đoạn mắt hai người đều mở ra biết rằng mình lõa lồ, bèn kết lá cây và che thân. Buổi chiều, nghe tiếng Đức Chúa Trời đi ngang qua vườn, Adam và vợ ẩn mình giữa bụi cây để tránh mặt Chúa. Đó là Sáng Thế Ký chương 3 câu 1 đến câu 8. Cái quỷ quyệt của Satan là đến dụ dỗ Eva lúc một mình. Cái liều lĩnh của Satan là dám thách thức Chúa, nói ngược lại với mạng lệnh của Chúa. Chỗ đứng nguy hiểm của Eva là biết và nhớ mạng lệnh Chúa, nhưng không cẩn thận tuân giữ. Thái độ không coi trọng mạng lệnh của Chúa khiến cho Eva dễ dàng gạt qua một bên mạng lệnh đó để làm theo thôi thúc của mắt và ước muốn của lòng. Tất cả những yếu tố này kết hợp lại đã đưa đến hành động của Eva như Kinh Thánh mô tả. Người nữ thấy trái của cây đó có vẻ ngon, lại đẹp mắt và quý vì để mở trí khôn, bèn hái ăn, rồi trao cho chồng đứng gần mình. Chồng cũng ăn nữa. Đó là theo Sáng Thế Ký chương 3, câu 6. Mệnh lệnh Đức Chúa Trời căn dặn Adam tại vườn Eden đã bị vi phạm, nên án lệnh đã được thi hành. Ngay giây phút đó, con người bị mất vinh quang Chúa ban, khiến cho cả hai bỗng nhiên thấy mình trần truồng và xấu hổ. Cho nên khi Chúa đến, thì cả hai trốn vào bụi cây. Tường rào với Đức Chúa Trời đã gãy đổ, và đó là ý nghĩa căn bản của sự chết trong lời cảnh cáo của Chúa. Nếu ngươi ăn, chắc sẽ chết. Chết là bị cắt đứt tương giao. Khi Thánh Phaolô bảo rằng tiền công của tội lỗi là sự chết, ông nói đến hiệu quả này. Satan cám dỗ con người phạm tội với mục đích cuối cùng là để con người bị cách ly với Đức Chúa Trời. Tội lỗi ngăn cách con người với Đức Chúa Trời công chính thánh khiết, và tội lỗi cũng ngăn cách con người với nhau. Hầu hết chúng ta từng có kinh nghiệm đó. Hai người bạn thân thiết bỗng dưng cắt đứt liên lạc khi một người khám phá ra người kia lừa dối mình. Tính nóng giận, tham lam, ích kỷ, dối trá đều là những cái phá hỏng tương giao và gây ngăn cách. Con người giải quyết tình trạng này bằng cách nào? Không có con đường nào khác hơn là thừa nhận lỗi lầm, ăn năn, xin lỗi, giải hòa. Đây cũng là cách con người phải làm đối với Đức Chúa Trời. Để có thể được phục hồi tương giao với Đức Chúa Trời, con người phải làm hai điều: ăn năn tội và tin sự chết của Chúa Cứu Thế Giê-xu là chết để chuộc tội cho mình. Ăn năn tội là bày tỏ lòng thống hối với cuộc đời cũ, chấm dứt lối sống cũ, chấm dứt các quan niệm sống sai lầm cũ, không phù hợp với các giáo huấn trong Kinh Thánh. Điều thứ hai là tin rằng Chúa Cứu Thế Giê-xu là con Đức Chúa Trời đã nhận án chết trên thập hình để chuộc tội cho con người, trong đó có chính mình. Thánh Phaolô viết trong Roma chương 6 câu 23, tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng tặng phẩm của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Chúa Cứu Thế Giê-xu Chúa chúng ta. Chúng ta đã nói đến vế đầu của câu Kinh Thánh này, tiền công của tội lỗi là sự chết. Nếu dừng lại tại đây, thì hiển nhiên con người sẽ hoàn toàn vô vọng và sự chết đời đời chắc chắn sẽ chờ đón mọi người. Tuy nhiên, Thánh Phaolô không dừng ở đó mà ông viết tiếp, nhưng tặng phẩm của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Nếu không có vế này, thì con người không còn hy vọng, vì mọi người đều đã phạm tội, và vì thế mọi người phải chết. Tặng phẩm là món quà ban ra. Người được tặng quà không có công lao gì, mà chỉ cần đưa tay tiếp nhận. Món quà Đức Chúa Trời muốn tặng tất cả nhân loại là sự sống đời đời hay sự sống vĩnh hằng. Con người không những cần có ước muốn nhận tặng phẩm này, mà còn phải biết cách nhận. Để nhận được sự sống vĩnh hằng của Đức Chúa Trời, con người không cần phải hành hương đến thánh địa, không cần phải tu trì, không cần phải ăn chay ép xác hay làm việc lành. Nhưng Đức Chúa Trời đòi con người phải tiếp nhận bằng đức tin. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư vong mà được sự sống vĩnh hằng. Nhận bằng đức tin là phương cách duy nhất. Nhận món quà cứu rỗi bằng đức tin, mỗi người đều có thể nhận ngay tại nơi mình đang sống. Xin hãy bày tỏ đức tin đó bằng lời cầu nguyện đơn thành sau đây. Kính lạy Chúa Giê-xu, con là một tội nhân trước mặt Đức Chúa Trời vì không tôn thờ Chúa và đã phạm nhiều giới răn của Chúa. Con rất hối tiếc về những lỗi lầm đó. Nay con xin ăn năn tội và quay về tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chính là Đức Chúa Trời đã xuống thế làm người để chịu án tử hình trên thập tự giá, chuộc tội cho con. Xin Chúa tha tội cho con, nhận con làm con cái Ngài và ban cho con sự sống vĩnh hằng như lời Ngài đã hứa. Con cầu nguyện trong danh Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Amen có nghĩa là mong được như nguyện. Với lời cầu nguyện chân thành này, xin bạn tin chắc rằng Đức Chúa Trời thành tín đã làm phần của Ngài là tha tội cho bạn và tiếp nhận bạn vào trong vương quốc của Ngài, ban Đức Thánh Linh ngự vào lòng bạn để tái tạo con người của bạn và ban cho bạn quyền làm con cái Đức Chúa Trời. Xin bạn liên lạc với Hội Thánh Tin Lành tại địa phương để được hướng dẫn thêm.